Một lần nữa, kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài còn cho chúng ta có dịp tiện quý báu một lần nữa đến đây trong đền thánh của Ngài chiều hôm nay để cùng tôn thờ Chúa và nghe lời hằng sống của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, lần trước đây tôi và quý ông bà anh chị em có dịp chúng ta học hỏi về mối liên hệ giữa hội thánh và Đức Chúa Giê-xu. Trong bài học đó chúng ta đã học hội thánh là thân thể của Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta cũng đã học hội thánh là bầy chiên của Đức Chúa Giê-xu. Và chúng ta cũng đã học hội thánh là vợ hứa của Đức Chúa Giê-xu. Và hôm nay tôi muốn cùng quý bạn cho em chúng ta tiếp tục, chúng ta học về mối liên hệ giữa các tín hữu trong hội thánh với nhau như thế nào. Tôi và quý bạn cho em là con cái của Chúa ở trong một hội thánh của Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta có một mối liên hệ rất là quan trọng mà khi tôi và quý bà anh chị em chúng ta suy gẫm tới, chúng ta thấy lạ lùng vô cùng và chúng ta thấy phước hạnh vô cùng. Vì vậy tôi muốn cùng quý bà anh chị em chiều hôm nay chúng ta học về mối liên hệ giữa tín hữu trong hội thánh với nhau để chúng ta tìm bài học quý báu cho mình. Mối liên hệ giữa tín hữu với nhau là mối liên hệ như thế nào, thưa quý bà anh chị em? Nếu tôi và quý bà anh chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng mối liên hệ mà Chúa phán giữa con cái của Chúa với nhau lạ lùng lắm. Ở trong Giăng đoạn 15 câu thứ 5, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh." Câu Kinh Thánh này cho tôi thấy, quý ông bà anh chị em thấy, mối liên hệ giữa tôi và quý ông bà với nhau là mối liên hệ như các nhánh ở trong một cái cây. Mà đây Kinh Thánh nói rằng là gốc nho và nhánh nho. Gốc nho biểu tượng về Đức Chúa Giê-xu là đầu của hội thánh. Thân nho là hội thánh, còn các nhánh nho là các tín hữu ở trong hội thánh, hay là con cái của Chúa, con dân Chúa ở trong hội thánh. Giăng đoạn 15 câu thứ 4 chép rằng: "Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được, cũng mệt lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được." Nhánh nho muốn có lá xanh tươi, có trổ hoa và có kết quả, điều kiện ắt có và đủ phải có, đó là nhánh nho phải dính liền vào thân nho hay là gốc nho. Và từ đó nhựa sống từ thân nho sẽ truyền vào nhánh nho qua các cành lá, và nhánh nho được tươi tốt, xanh hoa và kết trái. Mối liên hệ giữa nhánh, thân và gốc là mối liên hệ kỳ diệu giữa chúng ta với Chúa Giê-xu và giữa chúng ta với nhau. Dòng máu của Chúa Giê-xu lưu sức từ Gô-gô-tha trên thập tự giá tuôn tràn vào hội thánh của Chúa, và qua đó các chi thể của Ngài là chúng ta sẽ nhận được sự sống sung mãn từ Chúa. Giáo lý về gốc nho và nhánh, như tôi đã nói, là giáo lý mầu nhiệm về người tín hữu liên hiệp với Chúa Giê-xu. Và khi tôi và quý ông bà anh chị em được liên hiệp với Chúa Giê-xu như là nhánh nho vào thân nho và gốc nho, thì cái gì xảy ra? Chúng ta có sự sống dư dật từ nơi Chúa. Chẳng những có sự sống mà sự sống dư dật từ trong sự sống dư dật của Chúa truyền qua chúng ta, và chúng ta được liên hiệp với thân và gốc nho. Những gì xảy ra cho Chúa Giê-xu thì cũng xảy ra cho chúng ta. Chúa Giê-xu có sự sống sung mãn đời đời, thì chúng ta là con dân của Chúa liên hiệp với Chúa Giê-xu cũng sẽ được sự sống đời đời sung mãn như vậy. Và những gì xảy ra cho chúng ta cũng xảy ra cho Chúa Giê-xu. Những hoạn thất, những đau thương, những gì xảy ra chúng ta thì chính Chúa Giê-xu cũng đã gánh cho chúng ta trên thập tự giá, và vẫn gánh cho chúng ta trong những ngày hiện tại. Người tín hữu của Đức Chúa Giêsu liên hiệp với Chúa Giêsu, nhưng đồng thời cũng liên hiệp với nhau. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em có sự liên hiệp với Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng có mối liên hiệp với nhau trong tình con dân của Chúa. Từ trong mối liên hệ như nhánh nho trong cây này, lời Chúa dạy mỗi tín hữu chúng ta phải hiệp một với nhau, phải đoàn kết với nhau. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1 đến câu 3, Phao-lô khuyên như thế nào? Ông nói rằng: vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, phải nhịn nhục lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Chúng ta là những nhánh nho trong một thân, dầu những nhánh nho riêng rẽ, và đôi khi những cành va chạm với nhau, những lá khi gió thổi thì cũng va chạm với nhau. Và Kinh Thánh, lời của Chúa dạy chúng ta rằng phải yêu thương, nhịn nhục, chiều nhau, dùng dây hòa mình giữ sự hiệp một. Đừng bao giờ lìa khỏi gốc, đừng bao giờ lìa khỏi thân. Nếu có chuyện gì xảy đó giữa nhánh với nhau, những lá với nhau, những quả với nhau, những hoa với nhau, thì chúng ta làm gì? Phải giữ sự hiệp một thân. Đừng tách rời ra. Chúa Giêsu đã nói vì nhánh nho bị tách ra, nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải bị ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 6, Chúa Giêsu nói như vậy. Mọi hình thức tách ra khỏi hội thánh của Chúa, thân thể của Chúa, của Thế Giêsu, thì chúng ta trở thành một nhánh nho khô héo. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải biết giữa tôi và quý ông bà anh chị em, giữa chúng ta với nhau có một sự liên hiệp chặt chẽ như nhau, như là nhánh nho với thân, không thể tách rời được. Người tín hữu phải ý thức rằng mình là ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở trong chúng ta, và anh em chúng ta cũng cùng chung một thân, trong một cây, trong một gốc mà ra. Vì vậy chúng ta phải yêu thương hiệp một với nhau, đừng bao giờ tách rời ra. Tách ra, rời ra khỏi thân có nghĩa là chúng ta bị khô héo, bị quăng bỏ đi, không còn giá trị gì cả. Rồi đây người ta đốt trong lò lửa mà thôi, không có ích là gì cả. Vì vậy người tín hữu dầu trong hoàn cảnh nào cũng phải hiệp một ở trong thân của Đấng Christ, và đồng thời chúng ta phải hiệp một với nhau. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa mà xây dựng tinh thần hiệp một, hiệp nhất ở trong thân thể của Chúa của Thế Giêsu. Vì khi chúng ta hiệp một với nhau, lúc đó chúng ta mới có thể vững bền trong đức tin mà bước đi phục vụ Chúa. Tách rời ra khỏi nhau thì làm cho chúng ta trở thành nguội lạnh. Một ngày kia có một gia đình bỏ sự nhóm lại thờ phượng Chúa lâu ngày. Vị mục sư đến thăm vào mùa đông, thấy nhà của ông bà này có một lò sưởi, đang đốt lò sưởi cháy bập bùng. Vị mục sư không nói gì, không khuyên gì với người này. Vị mục sư ngồi đó gấp một cục than trong cái lò sưởi đó bỏ ra riêng một mình. Một lát sau từ từ cục than này nguội đi và tắt ngấm. Trước khi mục sư ra về, người tín hữu này nói rằng: thưa mục sư khỏi cần khuyên gia đình tôi điều gì, mục sư đã làm điều đó, tôi đã hiểu bài học tôi phải làm gì rồi. Nếu một con cái của Chúa mà không hiệp một với nhau, tách rời ra khỏi cộng đồng của hội thánh anh em của mình, thì sẽ nguội lần đi, nguội lần đi. Vì vậy chúng ta là nhánh ở trong một thân cây, chúng ta phải hiệp kết hiệp với nhau, hiệp một với nhau trong Đấng Christ và với nhau nữa. Sự hiệp một đem lại hữu ích vô cùng cho chúng ta có sự sống còn. Hội thánh Chúa mà thiếu sự hiệp một thì không bền vững, lâu bền đâu thưa quý ông bà anh chị em. Nếu có sự chia rẽ trong hội thánh rồi, chúng ta sẽ thấy hội thánh sẽ bể ra và không còn lâu bền nữa. Một người cha nọ trước khi từ giã cõi đời, Ông đã gọi tất cả các con của mình, hàng chục đứa họp lại với nhau trước mặt ông, để ông có một lời khuyên trước khi từ giã cõi đời. Ông không khuyên gì, ông đưa từng đứa con một bó đũa và bảo rằng: con thứ nhất hãy bẻ bó đũa này đi. Đứa con thứ nhất bẻ không bẻ gãi, đứa thứ nhì, đứa thứ ba, đứa thứ mười cũng không bẻ gãi. Người cha này rút ra từng chiếc đũa và trao cho mỗi đứa, và bây giờ hãy bẻ đi. Mỗi đứa bẻ gãi chiếc đũa dễ dàng. Ông cha muốn khuyên gì? Nếu các con trong gia đình mà không hiệp một với nhau, các con sẽ không thể tồn tại được đâu. Hãy đoàn kết với nhau. Đoàn kết với nhau thì không có gì có thể làm bẻ gãi gia đình của các con được. Các con phải đoàn kết với nhau. Và thưa quý ông bà anh chị em, tôi và quý ông bà anh chị em phải biết rằng chúng ta là nhánh trong một thân cây, trong một gốc nho. Chúng ta phải đoàn kết với nhau, hiệp một với nhau. Và hội thánh có những phần tử hiệp một với nhau như vậy thì hội thánh sẽ vững bền, hội thánh sẽ lớn mạnh, hội thánh sẽ làm vinh hiển với Chúa, hội thánh sẽ kết quả nhiều quả mà những người ở bên ngoài sẽ nhìn thấy được quả của trái thánh linh đầy dẫy trong cuộc đời của chúng ta. Nếu không thấy được mối liên hệ này và chúng ta không đoàn kết với nhau, không hiệp một với nhau trong tình thương của Chúa thì chúng ta sẽ không được lâu bền đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Mối liên hệ giữa con cái của Chúa với nhau là mối liên hệ của nhánh ở trong một thân cây. Nhưng còn nữa, thưa quý ông bà anh chị em, chưa hết đâu. Kinh Thánh còn cho chúng ta biết rằng mối liên hệ giữa tín hữu với nhau, giữa con dân Chúa với nhau còn là mối liên hệ như các chi thể trong một thân, mà khúc Kinh Thánh tôi và quý ông bà anh chị em vừa đọc qua. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 27 chép rằng: vả anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Rồi Roma đoạn 12 câu 4 câu 5 chép rằng: vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân thể, một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Lạ lùng không, thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng giữa tín hữu với nhau, anh em con cái Chúa với nhau có sự liên hệ mật thiết với nhau như là các chi thể trong một thân. Đầu là Chúa Thế Giê-xu, là người đứng đầu hội thánh của Chúa. Thân thể là hội thánh của Ngài, còn chúng ta là các chi thể của nhau. Mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa Giê-xu, với hội thánh chúng ta thấy rõ ràng. Nhưng còn mối liên hệ giữa chúng ta với nhau thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta là chi thể của nhau. Mỗi chúng ta là chi thể của nhau. Dầu chi thể Kinh Thánh đã nói rằng có thể khác nhau, nhưng mỗi chi thể đều có sự kết hiệp với nhau, không thể tách rời được, và cũng liên hệ với nhau, không thể nào phân cách được. Kinh Thánh nói rằng cái bàn chân thì không thể nói với gì, với tai tôi không cần ngươi. Cái lỗ tai này chúng nói rằng không cần đầu, hay là không cần tai, hay không cần chân. Và các chi thể đều liên hệ với nhau. Một chi thể mà bị đau, dầu đau rất nhỏ đi, thì tất cả toàn thân đều chịu đau với nhau. Phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Một lần nào quý ông bà anh chị em đi mà đá nhầm cục đá, đầu ngón chân mình chảy máu đi, thì đâu phải cái đầu ngón chân nó đau thôi mà thôi, không mà thôi, phải không? Nhưng mà toàn thân thể chúng ta, cái đầu cũng đau nữa. Nếu chúng ta đạp gai thì cái gì xảy ra? Cái đầu ra lệnh rằng bây giờ hãy nhổ cái gai đó ra. Rồi cái đầu đó điều khiển cái cánh tay của chúng ta, nói rằng tay phải nhổ, và tay nhổ ra. Rồi gì nữa? Rồi phải băng bó lại, thấy không? Tức là liên hệ với nhau. Khi một cái phần chi thể nào mà đau ra thì tất cả đều đau cả. Cái chi thể nào mà thấy là không có ích lợi gì nhiều, nhưng mà đó là tôn trọng hơn, cái Thánh đã nói. Mà những chi thể nào mà thấy hèn hạ thì lại phải tôn trọng hơn nữa. Và chi thể càng tôn trọng thì càng vinh hiển hơn nữa. Kinh Thánh đã nói như vậy. Cho nên thưa quý bạn chăm, Kinh Thánh dạy gì giữa người tín hữu với nhau trong mối liên hệ giữa chi thể với thân? Nói rằng phải lo tưởng đến nhau, phải lo tưởng đến nhau. Người tín hữu phải biết rằng giữa mình với anh em trong Chúa với nhau thì là có mối liên hệ như là các chi thể ở trong một thân vậy. Vì vậy cần phải lo tưởng tới nhau. Nếu nơi nào đau thì chúng ta phải giúp nhau, các chi thể khác phải giúp nhau, phải không? Thì cũng vậy, một con gái của Chúa trong hội thánh mà bị đau yếu thì tôi và quý ông bà anh chị em có liên hệ như thế nào? Chúng ta phải cầu nguyện trước nhất, phải không? Rồi chúng ta làm gì nữa? Chúng ta phải đi thăm viếng, phải không? Và chúng ta an ủi lẫn nhau. Rồi có những nào đau buồn, những tình cảnh nào eo le mà không thể nói được, chúng ta cầu nguyện an ủi giúp đỡ lẫn nhau. Trong mọi cảnh nào đó thì chúng ta là con của Chúa cần phải nâng đỡ với nhau. Ngày hôm nay thế giới này, thế giới văn minh vật chất, người ta đi làm để kiếm tiền và không còn thì giờ để mà lo nghĩ tới nhau nữa, thưa quý bà anh chị em. Nhiều con cái Chúa đau yếu, bệnh hoạn, chúng ta dành thì giờ cầu nguyện đã đành. Nhưng chúng ta cũng nên dành nhiều thì giờ để thăm viếng anh em của chúng ta, cầu nguyện cho anh em chúng ta, an ủi anh em chúng ta, lo tưởng tới nhau. Nếu mà một người nào đó trong hội thánh này bệnh thì chúng ta có mối liên hệ trong một thân với nhau, trong chi thể với nhau, thì chúng ta cũng phải lo tưởng tới nhau, coi như mình bị đau chung với anh em của mình, chúng ta chia sẻ với nhau. Người ta kể rằng có một chiếc tàu nọ chở một bầy ngựa trên tàu. Thành lần một ngày kia có một con ngựa trên tàu bị đau. Thì tất cả những con ngựa trên tàu đó đều nhịn ăn, không ăn, không chịu ăn. Dường như có một cái mối liên hệ màu nhiệm nào đó giữa con ngựa với nhau, và họ nó chia sẻ niềm đau đớn với nhau. Tôi và quý ông bà anh chị em là con của Chúa có mối liên hệ như là chi thể trong một thân, thân thể Đấng Christ, hội thánh của Ngài. Chúng ta cũng phải lo tưởng tới nhau, nghĩ đến nhau và chia sẻ những đau buồn với nhau, thưa quý ông bà anh chị em. Mối liên hệ giữa con gái của Chúa với nhau như là nhánh ở trong một thân cây, như là các chi thể ở trong một thân. Nhưng Kinh Thánh còn cho chúng ta biết nữa, còn một mối liên hệ nữa, là mối liên hệ như là bạn hữu thân thiết với nhau. Chúa Giê-xu đã nói gì ở trong văn đoạn 15 câu 14, 15 thưa quý bà anh chị em? Chúa Giê-xu nói rằng: ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta đã từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Chúa Giê-xu muốn nói gì, thưa quý bà anh chị em? Chúa Giê-xu muốn nói rằng ngoài Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, ngoài Ngài là một cứu Chúa hy sinh tập tự giá cánh tổ cho loài người, Chúa là Đức Chúa Trời, là chủ, nhưng mà Chúa còn là bạn hữu của những người tin nhận Ngài nữa. Lạ lùng lắm. Chúa gọi những người tin cậy Ngài, những môn đồ của Ngài, những sứ đồ của Ngài, và cả chúng ta nữa là bạn hữu của Ngài. Và Chúa nói gì? Nếu chúng ta là bạn hữu thì Chúa không có giấu gì cả. Nếu đầy tớ thì Chúa còn giấu, nhưng mà Ngài gọi là bạn hữu, Chúa chia sẻ mọi sự cho chúng ta, Chúa cho chúng ta biết mọi điều mà Chúa muốn chúng ta biết. Một vinh dự cho chúng ta vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tình bạn rất là quan trọng. Người bạn là người chúng ta có thể bày tỏ tâm sự, chúng ta có thể chia sẻ nỗi niềm của mình, chúng ta có thể an ủi với nhau. Chúa Giê-xu nói rằng: ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Bạn hữu, Chúa bộc lộ tất cả, Chúa chia sẻ tất cả, Chúa nói những mầu nhiệm tất cả, những gì giấu kín mà loài người không biết, Chúa nói tất cả. vì người đó là bạn hữu của Ngài. Còn tôi và quý ông bà anh chị em, nếu tôi và quý ông bà anh chị em là bạn hữu của Chúa Giê-xu, thì những người tin Chúa Giê-xu đồng nghĩa là bạn với nhau. Tôi và quý ông bà anh chị em đồng là bạn với nhau trong gia đình của Chúa của thế Giê-xu. Ở trong sứ đồ, công vụ sứ đồ đoạn 19 qua 31 nói đến tình bạn hữu chia sẻ với nhau lạ lùng lắm. Chúng ta đã biết là Phao-lô đến truyền giảng ở tại thành Ê-phê-sô. Ở tại đó ông phải bị một thử thách rất lớn, là người thợ bạc tên là Đi-mi-triêu bị người tin Chúa không còn mua những cái hình tượng của ông làm ra nữa, cho nên ông tức giận quá và kêu gọi dân chúng đứng lên chống đối Phao-lô rất là nặng nề, một cuộc như là một vụ tình rất là lớn để chống đầy tớ của Chúa. Bây giờ Phao-lô làm gì? Phao-lô muốn đi ra mắt họ để mà trình bày, nhưng ở tại thành Ê-phê-sô có những người mà gọi là bạn của ông Phao-lô, những người có thể là làm quan ở trong lúc bây giờ ở tại thành phố này, khuyên Phao-lô rằng: anh ơi, đừng tới đó, nguy hiểm cho anh. Những người bạn này thấy rằng Phao-lô tới đó sẽ nguy hiểm, người ta sẽ ném đá hoặc là giết ông, cho nên bạn hữu của ông khuyên đừng ra mắt họ. Người bạn hữu là như thế, quý mấy anh chị em. Nếu chúng ta là bạn với nhau, nếu anh em chị em chúng ta đi một con đường nguy hiểm, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải khuyên lên: dừng lại, đừng đi nữa. Nếu chúng ta là bạn hữu với nhau, chúng ta chia sẻ cho anh em của mình khi gặp hiểm nghèo, những gì đó chúng ta giúp đỡ anh em chúng ta để vượt qua những khó khăn, như các bạn hữu của Phao-lô. Phao-lô có nhiều bạn lắm, và ông tới đâu thì ông dành nhiều thời giờ để đi thăm bạn của mình. Ở trong Công vụ sứ đồ đoạn 27 câu 3, khi Phao-lô bị bắt mà giải tới Si-đôn, ông có cơ hội liền đi tìm cách đi thăm bạn hữu của mình. Ở tại Roma cũng vậy, và sứ đồ Văn cũng thường đi thăm những bạn hữu của mình để mà nâng đỡ lẫn nhau. Tôi và quý ông bà anh chị em cũng vậy, mình là bạn hữu với nhau trong danh của Chúa của thế Giê-xu, bạn của Chúa Giê-xu, và đồng thời là bạn với nhau. Vì vậy là con của Chúa, chúng ta cần phải nâng đỡ, giúp đỡ, chia sẻ với nhau, thăm viếng lẫn nhau, bạn bè với nhau, chúng phải làm như vậy. Tôi cảm tạ ơn Chúa, tôi có tất cả là 10 anh chị em trong gia đình, nhưng mà tôi thành thật mà nói rằng khi tôi đi học với Chúa ở các hội thánh thì các con của Chúa tôi gặp hàng tuần, mỗi tuần anh em còn hơn là bạn hữu hay là anh em ruột thịt của tôi nữa, yêu mến, cầu nguyện, nâng đỡ. Và đi đâu thì cũng đến thăm viếng các bạn của chúng ta. Quý ông bạn xem, có một cơ hội rất lớn là chúng ta ở trong hội thánh của Chúa, chẳng những tại đây nhưng mà khắp mọi nơi ở trên thế giới này, chúng ta có nhiều bạn lắm. Cảm tạ ơn Chúa, tôi có nhiều bạn lắm. Tôi đi ở Việt Nam có bạn ở Việt Nam, tôi đi ở Hoa Kỳ có bạn Hoa Kỳ, Úc Châu có bạn Úc Châu, tôi đi nước nào cũng có bạn ở đó. Và cảm tạ ơn Chúa, vui vẻ gặp nhau. Trong tuần trước đây khi nhóm ở tại nhà thờ này, quý bà anh chị em biết không, có 9 người ở Hòa Lan đến ở trong nhà chúng tôi ngay cả chiều chủ nhật đó, vui vẻ lắm. Và khi tôi đến Hòa Lan thì anh em cũng đón rước vui vẻ. Chúng ta là bạn với nhau, phải mở cửa nhà của mình để tiếp đón nhau. Chúng ta phải yêu thương nhau, nâng đỡ nhau trong tình bạn ở trong Chúa. Và thưa quý bà anh chị em, chúng ta phải biết rằng mối liên hệ giữa chúng ta chẳng những là nhánh ở trong một thân cây, chẳng những là một chi thể trong một thân thể, nhưng mà cũng là bạn hữu thân thiết với nhau nữa. Rồi điểm chót tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em đây, mối liên hệ giữa chúng ta với anh em chúng ta với nhau, đó là mối liên hệ giữa anh em một nhà. Ở trong Ti-mô-thê nhất đoạn 3 câu 15, Kinh Thánh chép rằng: nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh Đức Chúa Trời hằng sống. Kinh Thánh gọi hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời, nhà của Đức Chúa Trời. Và trong nhà Đức Chúa Trời có một cha, là Đức Chúa Trời của chúng ta. Rồi có những con cái trong gia đình, đó là anh em bạn hữu của chúng ta. Chúng ta là anh em với nhau cùng một cha, ở trong cùng một nhà, liên hệ với nhau thật là mật thiết, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Cảm tạ ơn Chúa, chúng ta có một cha chung, chúng ta có anh em ở trong một nhà, là con của Đức Chúa Trời chí cao. Chúng ta là anh em mật thiết với nhau. Như tôi đã nói, mối liên hệ giữa anh em trong Chúa còn có khi cao hơn mối anh em ruột thịt của mình nữa. Anh em ruột thịt chúng ta lâu lâu chúng ta gặp một lần, mỗi người ở xa, nhưng ở trong hội thánh của Chúa Trời chúng ta gặp nhau hàng ngày, vì chúng ta có một cha mà chúng ta là anh em chung với nhau. Mối liên hệ thật là lạ lùng màu nhiệm lắm thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy chúng ta là anh em một nhà thì chúng ta phải làm gì? Yêu thương lẫn nhau, anh em như thể tay chân. Rồi gì nữa? Huynh đệ như thủ túc, cái câu mà chúng ta thường nghe, anh em như thể tay chân, chúng ta nâng đỡ lẫn nhau, anh ngã thì em nâng, em ngã anh nâng. Và điều đó là điều mà chúng ta cần nghĩ tên khi chúng ta thấy rằng mối liên hệ giữa mình với anh em với nhau là cùng một cha chung. Chúng ta là anh em với nhau, cần phải hiệp một, yêu thương nhau, nâng đỡ nhau. Quý ông bà anh chị em thường nghe kể câu chuyện về nhà họ Điền. Sách kể rằng nhà họ Điền là một cái nhà đặc biệt lắm, là cả mấy đời cha mẹ con cái anh em cháu chích thì đều sống trong một nhà với nhau. Nếu sanh con cái thì không có ra riêng, ở chung một nhà với nhau, lạ lùng lắm. Và mỗi thành viên ở trong gia đình thì yêu nhau cách khăng khít với nhau, à, không bao giờ mà có nảy ra một sự chia rẽ. Dầu có chia rẽ thì cũng phải khuyên lên với nhau, cùng hiệp một với nhau, vì là anh em ruột thịt với nhau. Một nhà họ Điền có ba anh em ở chung mấy đời, rồi tới ba anh em này tiếp tục sống ở trong nhà đó. Một ngày kia người em út cưới vợ. Sách nói rằng người vợ này là một người dè sẻn, khó tánh và muốn cái gì cũng lợi cho mình. Mới nói với chồng của mình rằng: anh ơi, bây giờ mình ở chung với nhau vậy bất tiện quá, không được, bây giờ anh phải nói với hai anh ruột của mình phải chia gia tài với nhau, mỗi người thì sống riêng với nhau. Người chồng thì thấy rằng đây là một điều không phải, không đúng truyền thống của gia tộc, cho nên cứ chần chờ mãi. Nhưng mà bà vợ cứ nói mãi đến nỗi anh chịu không nổi nữa, và cuối cùng phải bày tỏ với hai anh của mình. Hai anh của mình thì thấy không có cách nào để mà hiệp một như trước nữa, cho nên đồng ý để chia gia tài để mỗi người tự sống riêng với nhau. Bây giờ họ bắt đầu bán nhà cửa, rồi chia phần gia tài ra làm ba, chia đều với nhau. Sau khi chia xong thì họ nhìn lại còn thấy có còn một cái cổ thụ lâu đời có giá trị lắm. Người anh nói rằng: thôi bây giờ chúng ta nghỉ đi, sáng mai chúng ta hiệp lại để cùng ba anh em cưa cây này rồi chia bán, hay là chia đều với nhau. Họ ngủ, đến sáng hôm sau thì thức dậy. Người anh nhìn cái cây thấy lạ lùng, tất cả cái tàn trên cây đó đều héo khô hết. Lạ lùng quá, cái cây ngày hôm qua còn tươi xanh bây giờ héo khô hết. Người anh bèn ôm cái cây này mà khóc nức nở và nói rằng: các em ơi, cái cây là một cái loài vô tri vô giác, nhưng mà khi nghe anh em mình muốn chia lìa nhau, chia rẽ nhau, muốn chia cái cây này ra, nó cũng đau buồn mà héo. Ngày hôm qua còn tươi xanh bây giờ đã héo rồi. Người anh khóc nức nở, đến nỗi các người em kia cũng khóc. Và bà vợ của người em út này thấy như vậy thì cũng ăn năn và nói rằng: thôi bây giờ mình đừng cưa cây này, bây giờ hãy sống y như từ trước, và cả anh em bây giờ hiệp một với nhau trong một nhà, không còn ganh tị với nhau như trước nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi và quý ông bà anh chị em là anh em cùng một cha ở trong một nhà, mối liên hệ với chúng ta cao cả vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đừng bao giờ có tinh thần chia rẽ ở trong hội thánh. Nếu tinh thần chia rẽ mà xảy ra, đó là tinh thần của ma quỷ, của Satan làm rối loạn hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải bỏ qua những bất đồng, chúng ta phải bỏ qua tất cả những điều gì mà không gây sự hiệp một với nhau. Chúng ta phải hiệp chung với nhau trong tình thương của Chúa. Quý ông bà anh chị em ơi, mối liên hệ với chúng ta là mối liên hệ của các con cái ở trong gia đình với nhau. Vì vậy lời Chúa khuyên chúng ta hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau, như Roma đoạn 12 câu thứ 10 đã khuyên. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em học bài học hôm nay thấy rõ mối liên hệ giữa con dân của Chúa với nhau là mối liên hệ của một nhánh ở trong một thân cây, mối liên hệ của một chi thể, các chi thể ở trong một thân thể, mối liên hệ của bạn hữu với nhau, mối liên hệ của anh em ruột thịt với nhau cùng một cha ở trên trời. Xin Chúa cho chúng ta thấy rõ mối liên hệ này mà khăng khít với nhau, yêu thương với nhau, cầu nguyện với nhau, lo tưởng đến nhau, chăm sóc lẫn nhau và giữ tinh thần đừng bao giờ chia rẽ ở trong con dân của Chúa, để chúng ta được Đức Chúa Trời đổ tràn ân phước cho chúng ta mỗi ngày mỗi giờ. Xin Chúa ở cùng tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.